Bây giờ thầy xác định rõ về cái vấn đề mà đắc giới thì trước đây thời gian từ ngày thầy dạy luật là cách đây mười mấy năm mấy khóa thì không có khai triển mà rõ nói về cái vấn đề này, chỉ dạy luật mà mình tìm hiểu về cái thời gian quá khứ của các vị tiền bối chúng ta đối với cái Việt Nam, nền luật học ở Việt Nam thì rất là thưa thớt. Chỉ tính cách là dạy gia giáo, rồi là những cái nền tảng nghiên cứu luật dường như không có. Thí dụ như ở trong miền Nam, Hòa Thuận Thiện Hòa khi mà tốt nghiệp mà ở báo quốc rồi năm mươi mấy, nó mới ôm gói ra ngoài Bắc thì coi như là cũng học với ngài Tổ Tuệ Tạng ở Nam Định, rồi là một lớp học cũng rất ít, mà cả những cái đàn mà truyền giới đại chúng nhớ là ít lắm, chứ không phải như bây giờ một cái đàn giới cả ngàn ha, 500-700, 100-200 đàn giới, bây giờ 100-200 người ta chê là ít. Cũng như là cái giới đàn mà trí đức 2600 giới tử, 2600 mà tỳ kheo ni không là 600 mấy, tỳ kheo cũng là 600 mấy, mà chia từng ba đàn vậy á, là hồi xưa dạy trong cái luật, tới thầy dạy mấy cái khóa rồi thì không có nói kỹ về cái những vấn đề mà đắc giới nhá, thành cái cách truyền giới thì cũng nói mà lượt lượt vậy mà thôi. Rồi sau này nghiên cứu cái khóa rồi khóa này thì bắt đầu là thầy tập trung cả cái những cái đại giới đàn của giáo hội thành một cái đặt trọng tâm là đắc giới chứ không đắc giới, nhớ, mà gần đây thôi đặt vấn đề mà đắc giới và không đắc giới, những cái truyền giới như phi pháp thì mới là khoảng lối chừng cả 2 năm nay, dầu có đông mấy như đại giới đàn ở Trí Đức ở Đồng Nai mấy năm trước á, thì cũng là bình ni khi làm bổn pháp rồi để quát bên tăng thì chia làm 2 ngày, 2 lần truyền qua bên chánh pháp, chứ hồi xưa thì cứ dồn lại một đàn, nhớ là không có lưu ý 3 vấn đề nó đắc giới không đắc giới, không có nói. Sau này là gần dạy gần những cái khóa đây thì mới đặt cái vấn đề nó trọng tâm về cái đắc giới đối với những cái đại giới đàn. Một là lựa giới sư, hai là truyền giới như pháp. Nó như pháp nó thì thầy nói lại cái sở dĩ mà nói đắc giới, mình xác định cái việc đắc giới của giới thể của tỳ kheo ni là giữa 2 bộ tăng. Trước thì không có nói 3 vấn đề đó, bây giờ là có những cái lý do mình xác định để mình nói. Đức Phật đưa ra trong Bát Kinh Pháp là nói là tỳ kheo ni muốn thọ giới phải giữa hai bộ tăng. Thì cái đó trong cái Bát Kinh Pháp nêu một cái nữa là khi mà đất Hán ngài tăng già, ngài tăng già Bạc Ma là chỉ lúc ngay lúc đó là 430, có 8 vị tỳ kheo ni từ nước Sư Tử qua bên đất Hán, mà đất Hán chưa có tỳ kheo ni thì mới là thỉnh để mà truyền. Thì ngài tăng già Bạc Ma mới nói rằng là chưa đủ 2 bộ tăng, là đợi 3 năm sau tới 430 thêm 2 tỳ kheo ni bên Sri Lanka qua mới đủ người, mới bắt đầu là truyền ngài Tăng Già Bạc Ma, nó rõ là tỳ kheo ni đắc giới giữa hai bộ tăng phải đủ hai bộ, có tám người thì không đủ tiêu, không đủ để mà sanh cái Bồ Tát giới thể. Đó. Thêm một cái quyển luật nữa là nói đắc giới, những cái trường hợp đắc giới mà có thêm có cái trường hợp là bạch tám lần yết ma, nhớ sanh Vô Tát giới thể tám lần yết ma, còn riêng bên tăng là bạch tứ yết ma, bạch tứ yết ma mà đắc giới. Thì nếu mà nó tám lần yết ma như vậy là dành cho tỳ kheo ni bốn lần bên bổn pháp, bốn lần ở bên chánh pháp, đó là xác định ra cho đó. Thành mình xác định rằng là cái Vô Tát giới thể này khi phát sinh giữa hai bộ tăng mới đủ điều kiện là nó bạch tám lần yết ma. Là chúng mấy chỗ này là cái chỗ mà những cái bằng chứng để nói mà đắc giới. Thì mình hiểu về cái Vô Tát giới thể có ba cái nhà mà họ phân tích. Thì trong có cái nhà phân tích là thuộc về cái tâm pháp. Cái tâm pháp hay là cái Vô Tát giới thể nó không có hình tướng. Có một nhà nói là giữa có sắc pháp và giữa tâm pháp, chứ không phải là tâm pháp không. Mới phân tích sắc pháp là gì? Là có hàng thập sư, có bạch tứ yết ma, có giữa hai bộ, thì không thể nói là tâm pháp được. Cái này sắc pháp là có hình tướng, có bạch tứ yết ma, có giới sư đủ. Rồi con cái là phi sắc phi tâm. Còn cái nhà thành thực luận đó, thì nói là phi sắc phi tâm, mà là cái nào nó cũng có ý nghĩa trúng đó. Còn nói về tâm pháp thì nó cũng trúng, tại vì cái Vô Tát giới thể này là nó đắc giới trong tâm, nó không có hình tướng. Mới ta giải thích cái Vô Tát giới thể là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, ngầm trong đó. Nó không có nhờ cái cảnh ở ngoài mà chỉ cái tướng được. Nó Vô Tát giới thể thì nó là thuộc về cái tâm pháp. Thì mình cũng có thể hiểu rằng dầu hồi xưa không có nghiên cứu luật, không rõ ràng về luật để mà cách mà soạn, ví dụ như Hòa Thượng Thiện Hòa mới soạn cái nghi sau này từ có trong Đại học Hoằng Giới mà ra cái giới Đàn Tăng, rồi nó phổ biến hết ở trong miền Nam cái bản chữ Việt như vậy. Thì luật được dịch ra cách này cách khác hay là rộng rãi thì mới đây. Vào cái thời thầy cũng là cũng khó, chỉ có cái tứ phần như thích, chứ yết ma chỉ nam cũng chưa có nữa, ngài Bình Minh ngài cũng chưa dịch ra, tất cả đều là chữ Hán hết. Thầy cái sự nghiên cứu nó bị hạn chế, thành là nó là đắc giới không đắc giới không đề cập, phi pháp hay không phi pháp, bảy cái phi tứ yết ma cũng không có. Nhớ mới sau này những sách vở rất là nhiều là sau này mà thôi. Hòa Thượng Đông Minh dịch, rồi Hòa Thượng Trí Thủ, rồi cái nọ trong đó, rồi Hòa Thượng Thiên Hòa chỉ dịch ra cái cuốn Giới Đàn Tăng soạn ra và cuốn Tỳ Kheo. Còn thầy Hòa Thượng Thiện Chơn dịch cuốn Tỳ Kheo Ni rất là hiếm vấn đề chữ quốc ngữ. Nên cái việc mà nghiên cứu luật nó bị hạn chế tối đa. Nhưng mà cái lúc đó, dầu không đúng pháp, nhưng mà thầy xác định vẫn đắc giới. Tại vì sao? Tại vì nó thuộc về cái tâm pháp. Ta không có so đó, không có từ mà thọ giới với thọ giấy. Hồi xưa không có nói thọ giấy. Cái giấy giấy chữ nho, ta phát cái bằng chữ nho như vậy, có khi không biết trọng nói cái gì nữa. Chứ không phải như bây giờ này, cái ghi nọ đó đại chúng nhớ. Thì là dầu đó là không đúng pháp, nhưng giới tử và giới sư ngay lúc đó tất cả ai cũng nói là đúng pháp, thì cũng có thể là đắc giới. Đây là tâm pháp, đây cũng có đắc giới. Đó mình xác định. Chứ đừng mình nói học bây giờ là nó hồi xưa mấy sư bà thọ cũng là phi pháp hết, không trúng nha. Cái này là khó nói. Cái về vấn đề mà Vô Tát giới thể là thuộc về cái tâm pháp, Nam mà do cái là cái tâm của mình không có nghi ngờ, rồi dưỡng sư hoàn toàn là thanh tịnh. Nhớ hồi xưa mà không có đàn giới là mấy chục nữa, không có một cái đàn giới 5-3 người, 2-3 người giới tử, vài chục giới tử là hiếm lắm, khó lắm. Còn bây giờ là mấy trăm mấy ngàn không à. Thành cái đó là có cái đó để đại chúng là không có nghi ngờ. Nghi ngờ tại sao hồi trước thầy dạy không có đề cập vấn đề mà đắc giới không đắc giới giữa hai bồ tăng. Năm ngoái năm nay thầy xác định là những cái đại giới đàn nào có mặt thầy, như là cái đại giới đàn Trí Đức, dầu đông mấy tỳ kheo ni bắt buộc qua bên nay phải là 3 người. Nhớ. Thành hội tổ chức 2 lần tại đây, một lần ngoài kia, dầu 100+ giới tử ni thọ tỳ kheo ni thầy cũng là 3 người, từ đó là 3 người. Từ đây trở về sau là những cái giới đàn nào có mặt thầy thì bắt buộc trong cái giới đàn đó phải giữa hai bộ tăng cho một tỳ kheo ni, từ thức so lên tỳ kheo ni phải là 3 người đúng pháp. Thầy xác định lại là đắc giới giữa hai bộ tăng, mà hai bộ tăng á mình làm đúng pháp mới là đắc giới. Từ mình biết tới bây giờ đại chúng nhớ thì xác định là đắc giới giữa hai bộ tăng. Trường hợp của tăng già là chân già bạc ma, với là trong luật có nói 8 lần yết ma đắc giới, đó là chỉ tỳ kheo ni giữa hai. Đó là nói về cái xác định lại cái đắc giới như pháp. Như pháp thành bây giờ những cái đại giới đàn là không được như hồi xưa. Nhân xưa họ không có phân biệt, họ không nghi ngờ. Còn bây giờ có số là có học trên mạng, sách vở nó nhiều, ai ta cũng biết luật hết. Rồi đôi khi là nghi ngờ, nghi ngờ cái này phi pháp, cái kia phi pháp. Rồi là giới tử có học, rồi cũng biết là đây thanh tịnh, người này thanh tịnh, người kia không thanh tịnh, đắc giới không đắc giới. Nêu cái tâm phân biệt như vậy là không có đắc giới, đại chúng nhớ. Thành xưa không có, hồi xưa không có nè. Chỉ mà không có giới đàn là nhiều như vậy mà nó dồn một cục để mà truyền không có. Nhớ không có, rất là ít. Mà đúng theo cái nghĩa truyền nè, là cái ông hòa thượng là đệ tử ổng, ổng ngồi làm đàn đầu. Khi truyền rồi là ổng xuống, ngồi cái ghế tôn chứng, người khác lên. Mà giờ thì không có làm được ba cái việc đó. Cả mấy trăm giới tử như vậy không thể là bổn sư ổng lên. Đại chúng nhớ, thành bây giờ là cái hình thức nó khác. Mà hình thức khác mình đòi hỏi phải truyền giới coi như là đúng pháp. Đúng pháp sanh Bồ Tát giới thể. Đó thầy xác định rõ về cái hiện tại bây giờ mình truyền giới là phải giới tử tỳ kheo ni sanh cái Bồ Tát giới thể giữa hai Bồ Tát. Giữa hai Bồ Tát từ ngày mình biết. Còn nếu không biết thì cái việc đó là cũng có thể đắc giới. Dầu có phi pháp nhưng mà không biết nó phi pháp. Nhớ. Cái trong luật mới nói là cái giới sư đó không thanh tịnh. Mà mình không biết không thanh tịnh thì cũng vẫn đắc giới. Bây giờ mình biết rồi thì không đắc giới, chứ mình không biết thì giờ vẫn đắc giới. Nên nói về vấn đề mà thọ giới, đắc giới đó thì đã bữa nay xác định. Ai có ý kiến về trong này, trong đại chúng? Có ý kiến về vấn đề nào? Để mình mổ xẻ cho hết, không có nghi ngờ. Không có nghi ngờ về ông thọ đắc giới, ông tắc giới.
Dạ mô Phật bạch hòa thượng, nếu như là tỳ kheo ni thì được thọ lại, còn ví dụ như là thức xoa hoặc là sa di, có những vị mà khi nên thọ giới cũng biết là giới sư không thanh tịnh, thì nếu mà như vậy bây giờ con học như vậy thì là
thức xoa với sa di ni,
thức xoa với sa di ni là như vậy thì
như là trong đó không có đề cập.
Dạ.
Không có đề cập giới sư phải thanh tịnh cách này cách khác, tại vì sa di là bạch nhị thôi. Chứ không có bạch tứ. Tức so thì có bạch tứ, nhưng mà sa di ni hay sa di thì bạch nhị. Mà cái điều đó là tại vì sa di có hai vị, hai vị cũng được quyền thọ giới, hai là La Hầu La thọ là Xá Lợi Phất và một viên lý, chứ không có tới năm người bảy người. Là bây giờ ta thêm vô cho nó đầy đủ như vậy, cho nó là thấy cho nó quan trọng á. Chứ ví dụ mình nói là đơn cử như nó là Sa Di, Khô Sa Di 7 tuổi mà hỏi ông có phạm biên tội không, lúc đó đâu biết tội là biên tội là cái gì. Nghe có tặc tâm xuất gia nó cũng chả có biết tặc tâm là cái gì, có nó 7 tuổi đến 13 tuổi cô Sa Di có nói áp dụng cho người lớn. Thành ra đó thì gọi là không có quan trọng lắm, mà cái quan trọng cái là đối với tỳ kheo. Thì cái thọ giới này là quan rất tối ư quan trọng về tỳ kheo. Tại vì sao? Tại vì tỳ kheo là chánh thức bước vào là đệ tử chúng trung tôn, đủ tư cách pháp nhân pháp lý, là Đức Phật trao tất cả những gì đại diện Đức Như Lai, mà là đoàn thể của thành viên của tăng già. Chứ 1000 sa di cũng không thành một âm tỳ kheo nữa, 1000 thức xoa cũng không bà thành một tỳ kheo ni nữa. Nó thành cái nói việc đó họ ta coi lờ đi, mà ta quan trọng là cái truyền giới cụ túc là cái này quan trọng nhất. Rồi có ai có thắc mắc gì cái nào để hỏi, cứ hỏi để mà mổ xẻ hết ba cái này cho để mấy cô về nói. Rồi có mấy sư bà nó tu thọ cũng không có đắc giới nữa là sao.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Hòa Thượng, theo như Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con là Ngài La Hầu La là người được thọ Sa Di đầu tiên, và Phật chỉ dạy cho Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là truyền giới Sa Di cho Ngài La Hầu La, và chúng con chưa được rõ cái chỗ là cái nghi thức truyền giới Sa Di vào trong, để thêm vào trong cái nghi thức truyền giới thì đó là ai đề cập tới?
Đây là nó từ Phật cũng đưa ra, rồi các vị tổ hoặc là thêm thắt như thế nào đó cho nó hợp. Mà các đều là hoàn những cái vị mà chứng ngộ, chứ không phải là như mình bây giờ mình thêm vô. Mình cũng có thêm vô, mà thêm vô những cái điều không quan trọng. Ví dụ như vừa cái thoại giới của Bắc truyền và của Nam truyền. Mình thấy là cái gặp nhau là trên Bạch Tứ Yết Ma và không quá ba người. Thì Nam truyền cũng vậy, thầy đã từng cho người qua bên Nam truyền để ngồi học cái cách thọ giới của Nam truyền nó khác hơn Bắc truyền như thế nào. Rồi là Bắc truyền thì cái thọ giới theo cái dạng mà kiểu triều đình, hoặc giả là đội mão, hoặc giả là y hồng, y gấm này cái nè, ngồi trên bàn, trên ghế. Đó là cái cách thức, hình thức của cái Bắc truyền. Còn Nam truyền nó ngồi dưới đất, lúc nào tay đưa nó đụng với nhau, cả cái kiết giới cũng vậy. Đó là đúng như Pháp. Thế là nó đó là mình chế biến những cái mà tùy theo cái tập quán, cái phong tục, cái địa phương. Còn cái chính là coi như là Phật dạy nó chính, rồi mình là thêm bớt cách này cách khác, chứ không có là ai tự động, mà là tổ không dám đưa ra là Bạch Tứ Yết Ma, Bạch Nhị Yết Ma, không có. Thí dụ như nó là Sa Di thì chỉ Bạch Nhị Yết Ma chứ không có Bạch Tứ. Mà hồi xưa thí dụ như La Hầu La đối với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không có bạch, tại vì có hai vị. Như Đức Phật là nó có thọ giới, có nhiều cách đắc giới, như là Thiện Lai Tỳ Kheo hay là Tam Ngữ đắc giới, là nhận hay gì đó, là có 10 cách mà đắc giới. Hay như là Tô Đại Di chỉ có mới 8 tuổi. Hay Đức Phật có nhà con ở đâu, Tô Đại Di nó ba cõi đều nhà con hết, Đức Phật mới là cho thọ tỳ kheo liền. Thì cái đó là cái nhiều cái hình thức, cái hình thức. Rồi sau này chế biến trong luật cũng nói rõ vấn đề Sa Di, tới ngày Đạo Tuyên mới là đưa ra là già nạn, đưa ra thỉnh hòa thượng, rồi là giáo thọ, rồi yết ma, rồi tôn chứng. Đó là nó để mà cho nó có tính cách là nó đẹp và nó long trọng. Đó là sau này thêm vô những cái phần mà thỉnh cách này cách khác trong đó. Đó là như cái phần phụ chứ không cái phần chính. Rồi ai có ý kiến về trong này? Có nhiều vị nha. nhiều chỗ á, truyền là sa di cũng bạch tứ nữa, làm gì cũng bạch tứ đó nè. Là mình có học rồi, nếu cái bạch nhị mà mình bạch tứ thì phi pháp không? Cái điều là bạch nhị mà mình đi bạch tứ phi pháp không? Mà cái điều bạch tứ đó là mình đi bạch nhị nó cũng không có trúng. Nhớ. Rồi ai có thắc mắc những cái này có liên quan đến rồi thêm.
Dạ mô Phật, con bạch hòa thượng, con có câu hỏi thứ hai, đó là chẳng hạn như trong cái khóa này hòa thượng cho chúng thức xoa học giới theo chúng tỳ kheo, và bên tăng thì hòa thượng cho sa di học chung với quý thầy bên tỳ kheo. Vậy như chú xứ của chúng con mà có cái thời tụng luật vào buổi chiều á, thì quý vị đó lên tụng luật với chúng con thì có được hay không ạ?
Không, không cho tụng luật. Học thôi chứ không cho tụng luật, không cho Bồ Tát. Cái đó không cho. Cái đó xác định là học dạ. Thì được.
Dạ, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi mà học về Ít Ma thì nói là Ít Ma thì chỉ ràng buộc cái tỳ kheo, còn đối với thức xoa và sa di thì cái đó là chỉ là theo tỳ kheo để học. Cho nên là các pháp Ít Ma không ràng buộc đối với sa di và thức xoa. Nhưng mà có những vị quan niệm là chẳng hạn như là không dùng bếp, hoặc là đi ra một cái chỗ nào đó là đi ra ngoài vùng cái ngoài vùng đại giới thì phạm giới. Nhưng mà con nghĩ rằng đối với thức xoa và sa di thì cái đó nó không có đặt nặng. Cho nên là xin hòa thượng chỉ dạy cái chỗ này cho tụi con được thông. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì nếu mà nói cương giới thì để dành cho hàng tỳ kheo, tại liên quan đến cái vấn đề mà tăng sự, tăng sự những việc này việc kia, tại vì Đức Phật mới nói là tăng không được làm một cái tăng sự nào nơi không có cương giới, chứ Đức Phật không có nói thức xoa, không có nói là sa di. Nhớ là tăng, mà cái đó là áp dụng cho tỳ kheo, cái cương giới rất quan trọng nói với tỳ kheo, chứ không có nói là sa di hay thức xoa. Nhưng mà trong 3 tháng an cư là thức xoa với sa di cùng an cư chung, từ cái lợi dưỡng thì coi như là cũng chung, tùy đã nhiều ít, nhưng mà tất cả cái người an cư trong đó thì giữ cái quy luật chung của cái trường hạ của an cư thì sa di cũng phải giữ, chứ không phải là tỳ kheo giữ không. Thì ở đây là cương giới cũng đặt nặng về cái thức xoa và sa di, chứ không phải là riêng tỳ kheo không, nó trong 3 tháng an cư, tại vì họ an cư chung. Mà nói thức xoa với sa di là có tùng hạ chứ không phải chánh thức là hạ, tại khi mà hạ rồi là họ không có hạ lạp. Cả cái vật chia cũng vậy, là tùy theo tăng Yết Ma muốn chia bao nhiêu cũng được cho những vị mà thức xoa với sa di, chứ không cần bằng tỳ kheo, mà đồng ý cho bằng thì cũng không sao. Còn nếu mà nó là học thì thức xoa và sa di học Yết Ma cũng vẫn học chung được, nhưng cái tác pháp Yết Ma thực sự thì hai cái hạng đó không được quyền là trong cái túc số nếu mà tác Yết Ma. Còn đi học tập sự, tập cái yết kiết giới, tập cái truyền giới thì những vị đó có được quyền học được hết. Rồi còn vậy ai thắc mắc gì nữa? Có gì nữa?
Có một vị học ở bên Ấn Độ về nói với con là cái giới, cái lúc mà phạm giới Ba La Di hoặc là Tăng Tạng là sau này các vị sau này chế ra, chứ không phải do Đức Phật chế. Tại vì Đức Phật ngày xưa chỉ nói là ông phạm tội như vậy, chế giới như vậy, chứ ông Đức Phật không có nói là phạm tội đó là phạm Tăng Tạng hoặc là Ba La Di. Vậy đó còn nói là chỉ có sau này tổ tập kết tập kinh điển lại á, là chỉ tụng gọi là bát thập tụng. Cho nên là nói là cái đó là chỉ là bát thập tụng, chỉ là tụng lại thôi. Còn cái không có nói là cái tội đó là phải phạm Ba La Di hoặc là tội đó là phạm Tăng Tạng. Ngày xưa Đức Phật đâu có nói như vậy.
Còn nếu mà nói là À, là ai nói nếu phạm Ba La Di phải đọa địa ngục 921 ức 60 ngàn năm, ai nói? Có là Phật nói là mấy ông tổ người sau nói hả? Nếu mà mấy ông tổ đời sau ông đặt ra được vậy thì cũng đặt, thầy cũng đặt được đó. Ba La Di là đọa địa ngục có năm một à, cho nó nhẹ khỏe một chút chứ để làm chi 921. Thành cái đó là Phật nói chứ không ai dám nói ba cái việc đó, biết để mà nói đại chúng nhớ nha. Nên những cái từ đó là từ Phật, rồi sau này mới là họ thêm bớt cách này cách khác là nhiều chi nhánh vậy mà thôi, chứ không thể là nói là cái người sau nó đưa vậy nó trật đi, họ nói vậy nó trật vào cái thời đó. Còn cái năm thiên và bảy tụ nhớ là sau này các nhà kiết tập dễ cho mình nắm, cho mình nắm. Học rồi họ nói vậy nó không trúng, không trúng nè. Rồi ai có ý gì đó, có hỏi gì đó, thắc mắc gì cứ hỏi. Tại vì cho học của chúng ta luật này nó nhiều lắm, mà nhiều người họ quan niệm rất là sai, rất là sai. Mình thấy Ngài Ca Diếp, Ngài rất là hay. Nếu mà Ngài mà tự động mà Ngài bỏ thì gây là mình cũng được quyền bỏ, thì lúc đó cũng thiếu gì người cũng là có thể là bỏ 4 Ba La Di dụng giặc, 8 Ba La Di dụng giặc này. Giữ không được mà cho nó dụng giặc, thành là Ngài nó không thêm một chữ, không bớt một chữ để mà đối trị ngay cái lúc đó. Chứ ai nó quyền bỏ là ai cũng có quyền bỏ. Gọi là tuyệt đối là Phật nói thì coi như là quá giá trị. Là nếu người nào nói thì cũng là có ai cũng thấy nói được, đại chúng nhớ. Thành định tội đó là Phật nói, chứ không phải là nó người sao mới đưa vô cách này cách khác tự động. Rồi trong này có cái câu hỏi: Tỳ kheo ni đắc giới qua 8 lần yết ma, 4 lần ở bên ni và 4 lần bên tăng giữa hai bộ. Vậy tuy nếu ni truyền sai pháp mà bên tăng truyền đúng pháp thì như vậy tỳ kheo ni đó có đắc giới không? Chỉ qua 4 lần yết ma như pháp. Thế này sao? Được không? Mà giờ ta nói cái kiểu này là dầu bên ni truyền làm bổn pháp có sai mà qua bên tăng là đắc giới giữa hai bộ đúng. Nếu như vậy thì có đắc giới không? Hả? Thì ta nói đắc giới bên tăng. Thì đắc giới bên tăng, cái bổn pháp thì chưa đắc giới. Bên ni khi mà làm bổn pháp rồi không có truyền giới tướng, đắc giới thể đâu mà truyền. Nhớ đắc giới, chưa đắc giới thể. Là khi bên ni qua bên tăng mà xin giới với bạch, cũng là con thức xoa manani gì, chứ không có nói là tỳ kheo ni. Nếu đắc giới thì ngay cái lúc bên bổn pháp này ta qua ta nói ta tỳ kheo ni rồi, đại chúng nhớ không? Đó, ai cũng có thọ đó, con thức so mau ni gì đó gì đó, rồi đằng này ta mới già nạn trở lại cách này cách khác. Đó, thì để đó để mà chứng tỏ rằng đắc giới giữa hai bộ tăng, giữa hai bộ tăng. Thì nếu như vậy thì bên ni có làm sai và bên qua bên tăng giữa hai bộ vậy đúng pháp, đắc giới không? Đắc, xác nhận là đắc giới. Nên có đắc giới. Đó là ta nói là giả như ta có đặt cái câu hỏi nó giả như không làm bổn pháp mà qua bên tăng giữa hai bộ là đắc giới không? Đắc giới không? Nhớ là không có qua làm bổn pháp mà nàng nghe thì chúng nghe kỹ vô này, không làm bổn pháp bên ni mà cái thức somana đem qua bên tăng thọ luôn giữa hai bộ tăng, đắc giới không? Đắc giới không? Đắc không? Thầy xác nhận đắc giới, nhưng giới sư có tội, tại vì Phật đó là đã chế rồi. Ta đặt câu hỏi nó giả như không có thọ sa di mà thọ tỳ kheo liền đắc giới không? Phật nó cũng đắc giới, nhưng giới sư có tội. Từ ngày mà Phật đã chế qua sa di rồi thì phải thọ sa di rồi mới là thọ tỳ kheo. Nó nói là nhất dạ đăng tâm đàn là vậy. trước đây có một số chỗ là họ cái nơi không có tỳ kheo, hoặc giả nơi có mà họ không có cung kính, không có cung kính, thì truyền cái bổn pháp thôi, bên đi truyền thôi chứ không có qua bên tăng xin chánh pháp, nhớ cái chỗ này. Thì mình xác định cái đó không đắc giới, tại vì mà Phật nó là tỳ kheo ni đắc giới giữa hai bồ tát, mà vừa làm bổn pháp không chứ không quay qua bên tăng xin cái giới tỳ kheo ni. Ai nhớ nó thì cái này mình xác định lại, bên ni không đúng pháp mà qua giữa hai bồ tát truyền đúng pháp thì người đó cũng đắc giới tỳ kheo ni. Nhưng mà có cái khuyết sao đó, phải không? Nếu mà mình nói cái này nó dễ quá là bên đi là xả láng hết đi, thì bắt buộc phải lựa cái giới sư thập sư ni phải là quan trọng, phải là đúng pháp. Thành kỳ rồi một số sư bà biết cái lỗi của mình là mấy năm về trước là ở dưới mà báo chí bác ngộ lên sùm mới lên trên này, cái này mà học đó, thấy cái đó mình cũng là cũng kính phục họ. Nhớ mấy sư bà già già không à. Là có mấy câu này: nếu một tỳ kheo ni có việc đi ra ngoài khoảng 10 ngày, vị ấy gửi y cho một vị tỳ kheo ni khác ở chùa, nhưng đến lúc về không xin y lại, khoảng 2-3 ngày sau đi tiếp, và lần sau về cũng như vậy, đến lúc không đi nữa vị ấy mới xin y lại, vị ấy có phạm giới gì không? Hả? Được không? Là tại đi hoài đó, xin lại cũng mất công gửi nữa. Rồi thôi lười biếng cũng để hoài như vậy cho ta giữ cho mình. Nếu như vậy là cái vị mà ở tại chỗ, về tại chỗ rồi á mà không có xin y lại, có lỗi không? Mà có lỗi gì cho nó nói vậy, có lỗi gì? Chắc lỗi lười biếng, phải không? Về mà không chịu xin lại, mới mốt phải gửi đi nữa, chắc cái này chắc cũng được, phải không? Nhưng mà Đức Phật dạy mình đi rồi gửi, gửi rồi về mình phải lấy lại chứ, lấy lại rồi mình đi của mình gửi. Thứ hai, thời Đức Phật không có tùng hạ, bây giờ theo phương tiện thì có, về một tỳ kheo ni tùng hạ ở một trú xứ, nhưng lại có việc đi một cái mà nơi khác khoảng gần một tháng, và vị ấy nghỉ Bồ Tát 1-2 kỳ gì đó, nhưng vậy có mất hạ không? Là cái câu này ta hỏi nè, là nay giờ là cái tùng hạ thì Phật không có, bây giờ theo phương tiện thì có, vậy tỳ kheo ni tùng hạ ở một cái trú xứ nhưng lại có đi nơi khác nữa khoảng gần một tháng, là nghỉ Bồ Tát 1-2 kỳ, vậy có mất hạ không? Cái này là sao? Tại giờ cái này mà nó có tùng hạ, chứ Đức Phật nói là nó đâu có cho tùng hạ. Mà cái tùng hạ rồi là mình ghi tên thì có ăn cư như vậy, rồi mình đi cái chỗ khác nữa cả một tháng như vậy, thì cái nếu cho cái vị này như vậy thì nó là cái tinh thần ăn cư nhập hạ, nó chắc nó không có tuổi hạ rồi. Thật sự nếu như vậy thì cái hạ thì nó cũng là khó mà nó được gì đâu. Thì nếu như là cương vị thầy không chấp nhận. Nếu mà tỳ kheo đi ăn cư kiểu này là cái là không chấp nhận được. Nhớ, không có lợi ích trong cái đời tu hành của mình đâu. Mất cái tinh thần ăn cư của 3 tháng được Phật chế đi, mất cái ý nghĩa của Phật chế. Phật chế là ý nghĩa 3 tháng ăn cư để nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình, để mà nuôi dưỡng cái thiện căn, cái Phật chất của mình ở trong này, đã đi trên con đường giác ngộ của mình nó gần gũi. Còn giờ mình cái ăn cư mà cái kiểu này thì nó cũng không có lợi ích gì cho mình hết. Mà nó tính tuổi hạ, cái giá trị của tuổi hạ là nó không có. Là mình ăn cư kiểu này là mình thấy nó không có đúng cái ý Phật mà chế ra ăn cư. Ai có hỏi gì nữa?
Kính bạch hòa thượng, con có đọc trong cái quyển Maha Tăng Kỳ Luật mà quyển thứ 33, Con thấy trong đó có các loại yết ma như là yết ma chiết phục, yết ma bất ngữ, yết ma khu xuất, yết ma phát hỷ, yết ma cử tội và yết ma biệt trú. Con đọc mà con không hiểu cái ý nghĩa của các loại yết ma này với lại cái công dụng nó như thế nào ạ?
À? Cái yết ma là căn cứ vào trong cái bộ căn bản thứ thiết nhất thiết khu bộ tỳ này gia là có 101 cái pháp yết ma. Rồi trong cái yết ma chỉ nam có 160 mấy cái pháp yết ma. Còn bách nhất yết ma chỉ duy nhất có 101 thôi. Ha, thì những cái đó là ví dụ như nãy nói đề cập đến yết ma gì?
Dạ là 6 loại yết ma. Yết ma chiết phục, bất ngữ, khu xuất, phát hỷ, cử tội và biệt trú.
Cái yết ma mà đầu tiên đó là gì?
Dạ chiết phục.
Chiết phục là cái người nó cứng đầu. Cứng đầu không nghe lời tăng giải. Ha, thì bây giờ tăng mới yết ma bằng cách là ví dụ không cho sinh hoạt chung, không cho tụng kinh, không cho ăn cơm chung. Đó là để chiết phục hạ mình xuống. Tại người đó cứng đầu, nói mà không nghe, nó là chiết phục á. Rồi ví dụ như yết ma cử tội, là người đó có tội gì nên là cử tội người đó là phạm những cái gì bắt sám hối. Rồi gì nữa là tùy theo cái tên yết ma.
Và yết ma khu xuất,
ví dụ đơn cử như trong ở trong tăng tàng là A Thấp Bà với Phú Na Bà ở ấp Kỳ Liên làm những việc ai cũng thấy ai cũng nghe, nào là trồng hoa, là tràn cách này cách khác ra, thì mang tai mang tiếng Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất đến đó yết ma khu xuất là đuổi ra khỏi cái vùng đó để là đừng có mang tiếng là chung trong hàng tăng đoàn. Đó là khu xuất, khu là đuổi, xuất là đuổi ra khỏi đó. Còn một từ khác nữa là tẩn xuất, mà tẩn xuất này nó khác cái diệt tẩn. Nhớ diệt tẩn là phạm ba ly di là diệt tẩn. Thành ở trong khi yết ma chúng ta có học những cái từ á, có yết ma là đuổi trong giai đoạn, có cái là đuổi luôn, có cái mà đuổi một thời gian. À, đủ luôn, thí dụ như diệt tẩn là cái người đó phạm ba la di đủ ra la chúng. À, còn đuổi một cái thời gian nào đó là cái người đó cứng đầu. Phải yết ma làm như thế nào để người đó chiết phục cái người đó trong một cái giai đoạn mà người đó đã hồi tâm trở lại nghe lời của tăng bảo chỉ dạy, rồi cái là ta giải yết ma đó. Đó là ngắn hay dài. À, cái đó là khu xuất là đuổi ra khỏi đó, khu là đuổi, khu ô sa di là đuổi quả đó. À, rồi là yết ma nào nữa?
Dạ là yết ma bất ngữ.
Bất ngữ là không cho nói, hay là nó khác là dị ngữ nữa, phải không? À, cái đó trong luật có, trong cái đó là trong Thiên Ba Vật Đề, khi mà kêu đến nói không chịu nói. À, là nó cô có phạm này, nó thầy nói cái điều gì? À, nói chuyện hôm qua, nói cái việc này kia, nói cái chuyện coi như dư ngữ là nói những cái lời khác á, là khóa lắp ma cái điện đó. À, hoặc giả là ta kêu nói không cho nói, cái lúc mà ta không cho nói là nói, lúc ta kêu ngồi đứng dậy đó là có liên quan đến cái đó. Rồi yết ma gì nữa?
Dạ yết ma phát hỷ.
À, phát hỷ là có thể là làm phiền phức ở trong tăng, mà làm sao cái người đó mà khởi cái tâm phục tùng cho tăng, như nó là làm sanh cái tâm hoan hỷ cho tất cả mọi người hay là chư tăng trong cái tập thể đó. Cái từ nó cũng phát hỷ, ít có khi nào gặp cái từ này.
Dạ. Yeah. Với lại còn một cái nữa là yết ma biệt trú.
Biệt trú à?
Dạ. Yeah.
Biệt trú phải không? Là cho ở riêng. À, biệt trú là ở riêng, là không có cho sinh hoạt chung với chúng. Còn cái biệt chúng khác, còn biệt trụ là khác. Biệt trụ là thí dụ như phạm tăng tàng bên tăng á, thì phú tàng bao nhiêu ngày là cho biệt trú bấy nhiêu đó. Hay là bên ni, giả như là cái cô đó cô cứng đầu nói cái mấy, cho cô ở riêng, cô làm phiền phức những người khác rồi, là coi như tính cách hình thức để trị phạt cái cô đó. biệt giam cổ một chỗ như vậy. Ý này nè. Rồi có ai hỏi gì thêm? À, câu hỏi: nếu có một tỳ kheo ni ra đời để tóc đi làm 10 năm, sau đó vị đó cạo đầu và đứng ngang hàng với những tỳ kheo cũng thọ giới lúc trước, nhưng có quý cô khác nói vị này đã ra đời 10 năm rồi, sao mà đứng ngang hàng như lúc trước được? Nhưng vị này nói dù ra đời nhưng vẫn giữ giới tu, thế này ra sao? Chấp nhận được không? À, trong cái giai đoạn mà ra đời, cái người này có giữ như thế nào mình đâu có biết, phải không? Đâu có biết. Nhưng mà cái hình tướng không có 10 năm như vậy. Nếu mà 1 năm, một ngày, 2 ngày thì cũng có thể mình tha thứ được. Còn này 10 năm như vậy mà ra đời như vậy thì coi như là sống như người thế gian. Có khi ta ăn gì mình ăn nấy, ta làm gì mình làm nấy, cũng đâu có thể chấp nhận được cái hình thức này. Theo là thầy không chấp nhận. 1-2 ngày thì khả dĩ. Thí dụ như là cái lúc mà Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách ở bên Trung Quốc á, là mấy thầy phải là coi như là hoàn tục, hoặc giả là kiếm cái chỗ nào để mà trốn hình thức tu. Cái tướng thì không còn là một tỳ kheo, nhưng mà ta cố giữ gì hoàn cảnh nó cũng có thể được. Còn ở này là coi như là đã ra đời này kia, nó đủ thứ, và 10 năm như vậy vô còn gì nữa mà để mà là đứng ngang hàng với những cái vị kia, để không có chấp nhận cái này. Thôi tới đây tôi nghỉ nha.